Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử và những người yêu mến đạo Phật tại thủ đô Budapest, nước Hungary. Trong ngày sinh hoạt thứ hai này, chúng tôi dành trọn thời gian cho phần các câu hỏi mở, bao gồm tất cả những thắc mắc ở dạng mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, hay là những câu hỏi chuyên sâu sau một quá trình chúng ta đã có trải nghiệm tâm linh và thực tập Phật pháp, hoặc là những câu hỏi mang tính ứng dụng trong đời sống sinh hoạt gia đình cũng như xã hội nói chung. Và cũng như ngày hôm qua đó, thì kính mời anh Long, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, điều phối các câu hỏi.
Xin thầy chỉ dạy pháp môn tu nào để cho chúng con được an lạc, và pháp môn tu đó nó phù hợp có thể áp dụng trong điều kiện hiện tại của chúng con ở đây. Xin thầy chỉ dạy cụ thể.
Pháp môn mà thù thắng nhất theo Đức Phật trong các kinh, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, là Bát Chánh Đạo, gồm 8 yếu tố chân chính. Chân chính đây được hiểu như là phương pháp đúng, tiến trình thực hiện đúng. Tầm nhìn chân chính tức là cái nhìn về thế giới và con người bằng học thuyết duyên khởi, tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là thượng đế hay là duy vật hoặc là duy tâm, không số phận an bài, không ngẫu nhiên và không có bỏ cuộc. Người có tầm nhìn đó sẽ biết nâng đỡ chính mình trong các nỗ lực cần thiết. Tránh tư duy đó là ngoài cái tư duy có phương pháp khoa học, bao gồm diễn dịch đúng, loại suy đúng, quy nạp đúng, sâu sắc hơn Đức Phật dạy đó là tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Và do đó chánh tư duy là khó thực hiện nhất trong Bát Chánh Đạo. Khi mình hoàn chỉnh được những cái tư duy mà không đính kèm theo, không vướng dính vào, không ảnh hưởng đến, không phát xuất từ tham sân si, thì cái đó được xem như là một vị thánh ở hiện tiền rồi. Và phải cố gắng thực tập làm chủ cảm xúc và các giác quan thì chúng ta mới đạt được cái phần chánh tư duy này. Còn chánh ngữ đó, bằng thói quen và sự huấn luyện, ta truyền thông những gì mình biết chắc, rồi truyền thông những nội dung mang tính xây dựng, đoàn kết, hòa giải, những nội dung mang tính lịch sự, tôn trọng, lễ phép, và những nội dung thật sự có lợi lạc cho người nghe. Chánh nghiệp á, thì không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chánh nghiệp tức là đạo đức trong nghề nghiệp, bao gồm tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí giàu rất nhiều tiền. Các quốc gia nào mà đầu tư vào sản xuất và buôn bán vũ khí là thường giàu hơn các quốc gia khác, nhưng sự tổn thất á, mạng sống sẽ rất là cao, cho nên dẫn đến nhiều hậu quả là bị khủng bố, rồi bị nội loạn, bị chiến tranh, bị nhiều cái bất ổn ở phương diện này hay là phương diện khác, dưới các hình thức trả đũa và hận thù. Nghề thứ hai nên tránh là nghề buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người, đó là một trong những cái tội nặng nhất. Nghề thứ ba là nghề lầu xanh, tức là làm cho rất nhiều người đắm mê trong chủ nghĩa hưởng thụ mà quên đi tính trọng trách, sự cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân bằng quyến thuộc. Nghề thứ tư đó là nghề bào chế các độc dược, bởi vì nó dẫn đến cái chết cá nhân hoặc là tập thể. Và nghề thứ năm á là nghề đồ tể, tức là trực tiếp thọc huyết, chặt cổ, mổ xẻ các loài gia súc và các loài thủy hải sản. Năm nghề này theo Đức Phật đó, một người Phật tử chân chính không nên dính vào. Và theo tinh thần đó đó, ta có thể tự an ủi rằng thà chậm vào một chút, thà vào ít hơn một chút mà ta không phải bị kẹt trong ăn quán giang hồ giữa các kiếp sống, với bất kỳ một chủng loại động vật nào. Thứ năm là thứ sáu đó là chánh tinh tấn, bao gồm những nỗ lực bỏ ác làm lành, chuyển nghiệp để được hạnh phúc, hướng đến lý tưởng cao đẹp, thực hiện các hành vi đạo đức và trải nghiệm đời sống tâm linh, không cho phép mình bỏ cuộc, đầu hàng, đào tẩu, và phải có bản lĩnh đối diện, đi tới phía trước cho đến lúc nào không còn gì để tu nữa, cái gọi là chứng đắc được đạo quả thì mới tạm xong. Còn là chánh niệm tức là làm chủ các giác quan, các hành vi qua đi, đứng, nằm, ngồi, và ta trải nghiệm được cái hạnh phúc ở hiện tại với trách nhiệm, phương pháp, quyết tâm và sự sáng suốt. Chánh định đó là cái kết quả đạt được từ chánh niệm. Đối với người thế gian đó thì họ sẽ có được những cái bằng sáng kiến, phát minh, sáng tạo, thông thái, tập trung hơn và tinh chuyên cho một lĩnh vực cho nên thành danh. Còn đối với những người tu học Phật pháp và tu giải thoát đó thì chánh định sẽ giúp cho họ phát sinh được tuệ giác, nhờ đó giải quyết được các vấn nạn như là chiếc chìa khóa mở toang các cánh cửa. Thì theo Đức Phật trong các kinh đó, bát chánh đạo là yếu tố quan trọng nhất, là pháp môn duy nhất mà Đức Phật đã dạy. Về sau này cũng xin nói thêm, các tổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Tây Tạng và bao gồm tổ Ấn Độ đã dựa vào một số bài kinh mà mình tâm đắc nhất lập lên một pháp môn. Còn bản thân Đức Phật thì không dạy pháp môn, và Đức Phật chỉ dạy hai phương diện: Dhamma thuộc dịch là pháp, tức là chân lý; Vinaya dịch sát nghĩa là luật, tức là đạo đức. Phương diện về chân lý sẽ giúp cho chúng ta có nhận thức đúng, ứng xử đúng, tiếp cận vấn đề đúng, giải quyết các vấn nạn đúng để được hạnh phúc bình an. Còn phương diện đạo đức đó, để làm cho con người đó luôn luôn phù hợp với luật pháp, những cái văn hóa cao thượng cần phải được duy trì và phát triển, và ta làm cho giá trị nhân cách và nhân phẩm của mình đó được tăng trưởng, nó tạo cái niềm uy tín và sự đắc nhân tâm, để một mặt ta sống an vui khỏi những nỗi sợ hãi, mặt khác ta trở thành tấm gương cho những người khác quan tâm. Và nói đến giáo pháp tức là chân lý, thì trong thời gian Đức Phật còn sống cho đến mãi khoảng 300 năm sau, người ta chỉ biết duy nhất đó là bát chánh đạo. Về sau này thì mới phát triển thêm các pháp môn, và các pháp môn cái là cái cánh cửa để đi vào chánh pháp, chứ không phải là bản thân của chánh pháp nha. Còn bản thân chánh pháp tức là bát chánh đạo, và chúng ta cần phải phân biệt rõ để chúng ta thực tập. Tuy nhiên hiện nay thì tại Việt Nam á, chúng ta đã có hai pháp môn mà phổ biến, đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Theo chúng tôi đó, Thiền Tông thích hợp với các xã hội phát triển ở phương Tây hoặc ở những nước châu Á, nơi mà người dân có mức độ sống á, tôi nói là chuẩn, trên cái đà hiện đại quá, công nghiệp quá, không có vất vả chân lắm tay bùn như là ở những nước đang phát triển. Là bởi vì là con người đã phải chạy đua với thời gian, công việc, và do đó hệ quả là tạo ra rất nhiều các sức ép. Cho nên việc thực tập thiền quán, hít thở ra vào sâu lắng, thoải mái, thư thái, bình an, làm cho họ rũ bỏ được các căng thẳng trên cơ bắp, trên bộ não, tạo ra quá trình trao đổi chất tốt, quá trình nhận thức tốt, và tái phục hồi cái năng lượng sinh học tốt. Rồi trên cơ sở đó là thực tập và buông xả để mà giải phóng nỗi khổ niềm đau nếu có ở trong cuộc đời. Cho nên khi mà mình đang sống trong xã hội phương Tây, nơi mà đó, từ tuổi 18 chính phủ của các quốc gia đó đã khích lệ chúng ta cái tinh thần tự lực bằng cách là vay nợ ngân hàng để lập sự nghiệp, và vì vác một đống nợ trên vai, ta phải vất vả lao động ngày và đêm, thậm chí là bỏ luôn cả những cái ngày chủ nhật, thứ bảy, thay vì để đi du lịch để tiện tặng mà có được cái sự nghiệp. Chính vì thế đó mà cái năng lực tự lập của chúng ta tự động nó được phát triển theo năm tháng. Và do đó thiền tức là phương pháp chuyển hóa tâm thức đó được xem là một ứng dụng vô cùng có giá trị và rất thích ứng với thế giới phương Tây nói chung, trong đó có những người Việt Nam và các cộng đồng châu Á đến lập nghiệp vì lý do chính trị, kinh tế hay bất kỳ một lý do nào, bao gồm hôn thú. Đang khi ở cả các nước đang phát triển đó, thì chính sách phi nông bất ổn, tức là lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế quốc gia, thì hầu như là một người nông dân đó phải chân lắm tay bùn suốt cả một năm trời mới có thể dư được một cái khoản tiền mà một người Nhật á chỉ cần làm trong vòng 2 giờ là tương đương. Do đó chúng ta thấy cái mức sống của những người như thế là khổ lắm. Và do vậy đó, cái mệt nhọc do lao động tay chân đã làm cho họ tốn rất nhiều năng lượng calorie trong cơ thể. Cho nên khi mà ngồi xuống thực tập yên lặng, hít thở ra vào sâu lắng đó, thì cái quá trình trao đổi chất và làm mới máu và đưa ra thần kinh sẽ tạo ra cái chất ăn thật nhẹ nhàng, làm cho người đó dễ dàng chứng được ngủ thiền, và do đó nó không thích hợp. Chính vì thế mà Tịnh Độ Tông ra đề để đáp ứng cho phần lớn các đối tượng thực tập như vừa nêu, vì họ đã mệt lả cơ thể, cho nên phải lễ bái, kinh hành, niệm Phật, tức là sử dụng miệng, lỗ tai, mắt, sự vận động để cho họ không có cảm giác mệt mỏi và không bị cái trạng thái áp phê về tinh thần đó, dẫn đến cái giấc ngủ hay là hôn trầm. Do đó trong những quốc gia đang phát triển thì pháp môn Tịnh Độ đó được xem là thích hợp. Mà nước nào đi sâu về nông nghiệp thì hầu như nó kéo theo một cái hệ quả là dân trí thấp. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Mà khi dân trí thấp đó, thì ta mà có nói những phương pháp đúng lời Phật dạy, nguyên chất cao, có giá trị tức thời, thì hầu như là nhiều người là không nổi, theo không kịp. Cho nên phải phương tiện dùng những cái pháp môn rất bình dân, giản dị, khai tâm, vỡ lòng, để cho ta dễ dàng đi vào, mà không cần phải trở thành là một chuyên gia trong lĩnh vực, vẫn có thể đạt được cái sự an lạc của đời sống nội tại. Cho nên khi chúng ta đang sống tại đây đó, thì cũng nên tham khảo tại sao cái truyền thống thiền của Nhật Bản, qua cái công rất lớn của thiền sư Sangen, là thầy của thiền sư Suzuki, và đến phiên Suzuki đưa thiền học vào trong cái ngành phân tâm học, phối hợp với nhà phân tâm Freud, sau đó thế hệ kế thừa của ông là Jung, mà cái ảnh hưởng đó vẫn sau gần 100 năm giới hạn ở trong cộng đồng học thuật của các trường đại học, không lan tỏa ở trong đời sống xã hội của Âu Mỹ được. Đang khi phương pháp thiền quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ, phương pháp do chính Đức Phật giảng dạy chỉ mới được truyền bá trong thời gian ngắn hơn, lại có một chỗ đứng vững vàng hơn, và sự lựa chọn của phương Tây về nó như là một sự trải nghiệm an lạc hạnh phúc, lại là một sự lựa chọn tâm đắc hơn. Và cũng trên cái xu thế đó, phương pháp thiền của làng Mai đi đúng cái tông chỉ vừa nêu, do vậy mà được sự đón nhận rất là quảng đại quần chúng của phương Tây, phần lớn là trí thức và giới trẻ. Cho nên theo chúng tôi đó, khi mà truyền bá một đạo Phật Tịnh Độ Tông cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, phần lớn chỉ thích hợp với người già, mở thêm dấu hoạt đơn bình dân. Còn thành phần trí thức đó, thì hầu như không thấy nó có một cái hấp lực mạnh, bởi vì phương pháp đó nó được giảm xuống, giống như là cái nguyên chất đó được pha loãng thật là nhẹ, để cho người mới bắt đầu uống vào đó có thể cảm thấy thích thú được. Còn người mà đã uống lâu rồi đó, thì những cái chất loãng đó nó không có đủ áp phê nữa. Giống như là uống cà phê lâu thì uống cà phê Ý nó không áp phê, mà phải uống cà phê ngay tại nước Ý đó, đậm đặc, uống vô là tiếp tục phình phịch. Tương tự ở tại 30 thuộc của Việt Nam thì cái cà phê nó kẹo như là cái chất sô-cô-la vậy đó, mà chỉ cần quệt vào vài ba cái là thấy áp phê rồi. Thì đó là tùy theo cái bối cảnh văn hóa, trình độ nhận thức và cái bối cảnh cá nhân mà các pháp môn được xem là thích hợp hay là không thích hợp. Đó là lý do mà Đức Phật đã nói không có pháp môn cao, pháp môn thấp, mà chỉ có pháp môn thích hợp hay không thích hợp. Thích hợp thì có giá trị, chuyển hóa, rồi khổ đau hết, hạnh phúc đến. Không có thích hợp thì thực tập hoài nhưng mà vẫn không được áp phê. Chính vì thế trong bối cảnh phương Tây, ta nên phát triển phương pháp gốc, tức là bát chánh đạo, và trong đó nó đã hàm chứa thiền rồi, và nó cũng đã bao hàm luôn tịnh độ rồi, nó cũng đã chứa luôn mặt tông dưới góc độ. Ba phương pháp thực tập này chính là một điều kiện để có được chánh niệm, và sự thực tập như thế theo chúng tôi rất tốt, rất đảm bảo và có kết quả rất là mỹ mãn. Trong kinh đó, Đức Phật đã chê chữ rất là sâu sắc. Ngài nói nếu có một loại khổ hạnh nào được xem là khó thực tập nhất nhưng lại có giá trị nhất thì đó chính là bát chánh đạo. Mở một đơn nhỏ, chữ khổ Đức Phật chê chữ không phải là khổ đau hay là cay đắng, mà khổ có nghĩa là khó, trong cái chữ gian khổ đó nghĩa là gian khó. Khổ hạnh là cái phương pháp khó thực hành, thay vì đối với Bà La Môn giáo là phương pháp ép sát, đì đọt cơ thể, đứng một chân, ngủ trên bàn trong, chồng đầu xuống đất, quanh năm suốt tháng không tắm, mặc áo không khí, rồi là ăn một ngày dài hạt mè. Đức Phật nói đó là một loại khổ hạnh kém giá trị nhất, mà cái tác hại trên sức khỏe và tâm trí là không thể tránh khỏi. Còn đang khi thực tập bát chánh đạo là khó thực hành nhất nhưng có giá trị nhất, và đây chính là phương pháp khổ hạnh đích thực. Thì từ những cái lời kinh Phật dạy trong các truyền thống, chúng ta thấy là phương pháp này đó là nó có năng lực giải quyết các vấn đề cho chúng ta. Nhưng rất tiếc trải qua nhiều nghìn năm lịch sử đó, thì các pháp môn ngày càng được ra đời, đáp ứng nó tính phương tiện nhiều quá, và do vậy cái nguyên chất lời Phật dạy bắt đầu giảm đi theo năm tháng. Do đó chúng tôi đề nghị ở phương Tây và ngay cả ở Việt Nam, mạnh dạn ta đặt mình vào trong cái khuôn bát chánh đạo, thì cái bánh mà mình sẽ có và mang lại dưỡng chất cho chính mình đó là cái bánh bát chánh đạo. Còn khi mình đặt mình cái khuôn vào một cái gì đó thì mình sẽ ra cái kết quả như thế thôi. Vấn đề là cái khuôn bánh như thế nào thì chúng ta có kết quả tất yếu. Xin đi câu hỏi cho anh.
Thưa thầy, về lời nghe nói bôn ba chẳng qua số phận, đạo Phật lại nói không có số phận mà chỉ có nghiệp. Vậy khi Phật ra đời, ai là người đến xem các hung cho hai tướng tất là ra, ấy chẳng phải là tướng số ư? Vậy cầu sao giải hạn là cầu gì vậy?
Việc hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa đó đã được dự báo trước bởi một số nhà tiên tri nổi tiếng, trong đó nổi trội nhất là nhà tiên tri A Tư Đà. Trong số những nhà tiên tri đến để xem tướng Thái Tử đó còn có nhà tiên tri Kiều Trần Như, sau này trở thành là người bạn đồng tu và sau đó là trở thành đệ tử lớn của Đức Phật. Về nhân tướng học đó thì Đạo Phật không hề phủ định tính cách khoa học, những cái cơ sở logic của nó, vì đó là cái kinh nghiệm quy nạp trong nhân gian, ở nhiều tình huống, trong nhiều bối cảnh, trải qua nhiều thời gian mà kết quả và xác suất của nó là gần như là 8, 9, 10. Do đó ta đưa ra một cái công thức chung như là một cái kinh nghiệm. Do đó ai có cái năng lực đoán về nhân tướng đó sẽ có thể cho chúng ta nhiều cái lời góp ý rất là đúng để điều chỉnh cá tính. Nhưng mà Đạo Phật vẫn dạy chúng ta là không nên bị lệ thuộc vào những thứ này, bởi vì tác hại của nó bao giờ cũng lớn hơn những lợi ích mà nó có thể có, vốn rất ít. Lợi bất cập hại là điều không thể phủ định. Do đó việc đoán tướng hai khuynh hướng khi ở hoàng gia thì làm vua thống nhất Ấn Độ về một mối, khi đi tu đó thì trở thành nhà tâm linh vĩ đại, là một điều mà nó dựa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm và cái trực quan, tức là giác quan thứ sáu. Mà cái này không phải người nào cũng có, hoặc là do học mà được, nó do cái năng lực ngoại cảm của từng người thôi. Cho nên là cái đó nó hoàn toàn không liên hệ gì đến số phận hết á. Ví dụ như khi chúng ta sống tại châu Âu, mình biết xe của Đức á, nó thuộc về những cái loại mà bền nhất nhì thế giới và cũng đắt đỏ nhất nhì thế giới. Chỉ cần nghe nói đến cái hiệu xe đó, chúng ta có thể đoán được bằng kinh nghiệm của mình rằng là tuổi thọ của nó là 30 năm hay là 40 năm. Khi lao vào tường, vách, cây thì cái độ an toàn nó sẽ rất là lớn. Có một cái bọc nó xuất hiện ra làm cho mình gục đầu vào trong cái bọc hơi đó mà không có bị vập đầu vào trong cái va lăng hay là cái thành xe phía trước mà chết. Thì tất cả những cái an toàn như thế nó đã được trải nghiệm trong nhiều tình huống khác nhau, dẫn đến một cái kết quả gần như là xây xích ít nhiều. Thì cái phương pháp quy nạp đó đó, nó đã áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực, ngay cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn và trong các kinh nghiệm dân gian. Ví dụ ở Việt Nam ta có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì dâm. Dĩ nhiên cái khái niệm thấp, dừa và cao đó là của người Việt Nam chứ không phải là của người phương Tây. Và ai làm đồng án á, thì thấy cái hiện tượng như thế thì ta đều thấy nó có kết quả về khí hậu, mưa nhiều hay mưa ít hay là nắng giống nhau. Từ đó ta xem đây là một cái nguyên lý, từ đó là chuẩn xác, và để theo đó mà rút kinh nghiệm cho việc đồng án. Kinh nghiệm quy nạp đó đúng hay sai lại thuộc hoàn toàn vào cái giá trị của cái người đúc kết nó, cho nên nó không bao giờ có cái tính tuyệt đối. Vậy khi mà mình nói một chiếc xe Mercedes của Đức loại tốt nhất có tuổi thọ là 30 năm, điều đó không nhất thiết rằng đúng 30 năm nó mới kết liễu, có thể nó trở thành là 40 năm. Nếu ta chạy xe kỹ, có bảo hiểm mà hai chiều, tánh cẩn trọng, tuân thủ luật giao thông, nhưng mà cũng có nhiều người xài 15 năm là hư à. Nếu một ngày người đó chạy 16, 17 tiếng đồng hồ một giờ một ngày và không có giữ gì nó hết. Do đó cái biên độ xê dịch giữa một cái đề xe là có thật, và người có kinh nghiệm có thể đoán định ở một mức độ nhất định nào đó. Việc đoán định và cái kết quả diễn ra nó không phải là cái số, mà là một cái quy trình, một cái diễn tiến thôi. Và tương tự chứ đạo Phật chủ trương nghiệp, tức là các hành vi đơn lẻ, cũng có trường hợp nó trở thành là các hành vi tập thể, cũng có trường hợp đó là chuỗi của các hành vi đơn lẻ và chuỗi của các hành vi tập thể diễn ra như là một dòng sông, và do đó nó bị tác động bởi điều kiện thuận và nghịch ngay thời điểm hành vi được thực hiện, sau khi được thực hiện và trong tương lai nữa. Rồi nó lại bị cái tác động chi phối của tổng thể các hành động đã có trong quá khứ. Và do vậy đó, Đức Phật khẳng định rằng là không có số phận, không có định mệnh. Và Ngài đưa ra một ví dụ như thế này. Chẳng hạn đây là một cái ly, và trong đây đó là nước trắng, rồi các vị đạo hữu đã bỏ vào trong đây gừng, tắc, chút xíu đường và muối. Chúng tôi uống vào thì có cảm giác là mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Và nhờ uống như thế đó, mình có thể nói là 1-2 tiếng mà không bị khàn tiếng, không bị hết hơi. Nhưng mà nếu chúng ta cũng lấy số lượng đường, muối, chanh bỏ vào cho một cái xô thật là to, thì cái vị của nó là nó giảm đi gần như là mấy chục lần, tùy theo cái lượng nước chúng ta chế vào nhiều hay là ít. Và đồng thời Đức Phật kêu nếu ta bỏ vào con sông thì cái số lượng các cái gia vị đó gần như là không đáng kể, bỏ vào biển cả được xem như là giống như là không có cái gì. Do đó không có cái gọi là định nghiệp để dẫn đến một cái kết quả cố định, mà nó lệ thuộc vào từng tình huống và nó có nhiều cái diễn tiến khác nhau. Sau đó Đức Phật lại đưa ra một cái ví dụ cụ thể hơn. Ngài nói bây giờ cũng là một cái hành vi phạm pháp, nếu người đó là một hoàng tử, con của vua hay là cháu của vua, thì cái tin phạm pháp đó sẽ được ém nhẹm liệt, người ta sẽ bưng bít và bao che. Cho nên là thay vì theo luật nước á, người này sẽ bị xử hình chẳng hạn hoặc là tù chung thân, nhưng mà đối với những người được bao che, tức là có cái hỗ trợ duyên tích cực làm cho cái quả xấu đó nó không trổ ngay cái thời điểm xấu. Như vậy nếu mà mình nói là có một cái định quả trên một cái định nghiệp được gọi là một số phận đó, thì mọi tình huống dầu người nào, trong không gian nào, thời gian nào, nó buộc phải có cùng một kết quả. Đằng này là hoàn toàn khác. Sự bao che đó là một hành động xấu, Nhưng mà hạnh sống này nó có một cái năng lực mạnh để mà bảo vệ mạng sống của cái người được bao che, cho nên họ vẫn sống nhân răng trong một giờ thời gian. Nhưng mà quả xấu đó cũng sẽ trổ. Và Đức Phật lưu ý độn thổ ở dưới lòng đá đất, lặn sâu ở dưới biển khơi, bề cao xa ở trên bầu trời. Khi mà các nhân xấu đã đến lúc chín mùi thì người nào là tác giả, người đó cũng chính là kẻ gánh lấy các hậu quả trực tiếp của nó, không thể trốn được. Cho nên khi mà mình không thấy được cái tính thời gian và cái tác động phức tạp của các duyên, các nhân đồng hướng, nghịch hướng, đồng chủng loại, khác chủng loại, chúng ta có cảm giác rằng là không có nhân quả. Thực tế là không có cái gì mà không có. Do đó một mặt Đạo Phật không phủ định về nhân tướng học, nhưng mặt khác Đạo Phật vẫn khẳng định rằng đó, cái ngành này nó làm cho người ta bị lệ thuộc vào tâm lý rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Ví dụ như Việt Nam ta nói cái câu nhất lé, nhì lùng, tam hô, tứ xuống là không chơi được. Tại vì người ta đã dựa vào một vài cái kinh nghiệm nào đó, chơi với ông lé, ông lùng, ông hô, bà súng, và thấy khó ưa, khó chịu, ta đưa ra cái đúc kết như thế. Nhưng mà khi mà có rất nhiều người cũng rơi vào cái tướng như thế, nhưng mà họ rất là tốt thì sao? Trong khi cái tốt cái xấu nó lệ thuộc vào cái tâm của con người, mà tâm nó thay đổi theo hoàn cảnh, chứ đâu có cố định đâu. Do đó nhân tướng học là rất quốc. Cho nên người tu học Phật á, được Đức Phật khuyên trong kinh Di Giáo, tức là bài kinh được Ngài giảng trước khi Ngài qua đời, là không nên xem tướng, đón vẻ, rồi phong thủy, đón điềm các hung và hướng đất, hướng nhà, địa lý vân vân, vì cái đó nó dẫn đến các tác hại về tâm lý rất là lớn. Ai làm việc này thì không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Đó là điều mà Ngài đã nhắc nhở trong các kinh. Do đó người tu học Phật á, mỗi khi có nỗi khổ niềm đau trục trặc trong gia đình á, thì đừng có nên đi thầy bói, thầy pháp, thầy ngải, thầy bùa, hay là bất cứ đình miếu gì hết á, hãy cứ quay về chính mình bằng sự chiếu soi, thì chúng ta sẽ tìm ra được manh mối của vấn đề, nhờ đó giải quyết nó một cách an toàn ha, có hiệu quả tích cực ha. Làm được như thế đó thì chúng ta sẽ không còn sống chung với nỗi sợ hãi, mà nó sợ hãi được hiểu là cái tảng đá ngầm. Trên nền tảng đó đó, nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Xin yêu câu hỏi khác.
Kính bạch Thượng Tọa, từ Canada, bạn con có gửi email kể chuyện rằng chị đã về Việt Nam và mua một pho tượng Phật bà Quan Âm rất đẹp. Chị rất thích pho tượng đó và đặt lên bàn thờ. Nhưng khi đã đặt lên bàn, đặt lên đền thờ rồi thì chị lại không cảm thấy thích thiêng và không còn yêu thích pho tượng như trước đây nữa. Kính mong Thượng Tọa giảng giải giúp bạn con phải làm gì để tìm thấy sự linh thiêng của pho tượng Phật đó. Con xin cảm ơn Thượng Tọa.
Đây là chứng bệnh tưởng, mà bệnh tưởng là một trong những chứng bệnh khó điều trị đó. Trong kinh Viên Giác có một cái mèo vật để trị nó như sau: tri huyễn tức ly, bất đắc phương tiện. Biết nó là một cái vọng tưởng, cái ảo tưởng, cái quan tưởng, thì cái tưởng đó tự động kết thúc mà không cần phải nỗ lực một phương pháp gì để kết thúc nó. Chúng ta thử hình dung nội dung đó như sau: trong căn phòng mà chúng ta đang sinh hoạt có tất cả là 6 cái cơ quan để phát sáng đèn tiếp, mỗi một cơ quan đó là 2 bóng, có tất cả là 12 bóng, nên ánh sáng nó vừng vực làm cho chúng ta thấy rõ nhau trên và dưới, trái và phải, trong và ngoài. Nhưng bây giờ nếu chúng ta tắt hết các ánh sáng này thì trong phòng tối hui rồi. Bây giờ để mà chiến thắng được bóng tối đó, ta không cần phải nỗ lực đi giết bóng tối, đặt bom, bắn súng, rồi dùng dao gậy vũ khí tùm lum, chỉ cần bật cái bóng đèn lên là bóng tối nó hết à. Bây giờ duy trì cái chánh kiến, cái hiểu biết đúng thì các vọng tưởng không còn nữa. Tuy nhiên, đối với những người có khuynh hướng tâm lý nhiều, cảm xúc nhiều, vọng tưởng nhiều, đôi lúc mình nói như thế không áp phê. Thì Đạo Phật lại dạy một phương pháp thứ hai là dĩ huyễn, độ huyễn, tức là mượn cái huyễn, mượn cái không có để độ một cái bệnh không có, mà tác dụng lại là có thật. Chúng tôi xin nêu ra một tình huống. Năm 94 khi chúng tôi sang Ấn Độ du học đấy, thì ở chung cái khu tôi ký túc xá có các sư Thái Lan và các sinh viên Thái. Số lượng sinh viên Thái học tại Ấn Độ trung bình một năm là khoảng 3.000 người. Và theo cái phong tục lâu đời đó, thì họ rất tin vào cái phước lực của các nhà sư. Mà sư ngoại quốc bao giờ nó cũng linh hơn là sư nội địa. Tâm lý mà, tất cả là tâm lý thôi. Thì các Phật tử sinh viên đó mới đến gặp chúng tôi và nói là: thầy ơi, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để kỳ này chúng tôi thi được tốt. Lúc đó chúng tôi mới trả lời nửa đùa nửa thật á: trong cuộc đời của tôi đã chưa có cái gì nỗ lực lần đầu tiên mà thành công, thì không biết là mình có đủ phước để giúp cho các vị không. Làm thấy mấy vị đó thì họ thất vọng liền, rồi họ bỏ về. Rút kinh nghiệm, năm sau một nhóm sinh viên Thái cũng đến, họ cũng nói y hệt như vậy. Chúng tôi rờ đầu và cầm sổ chuỗi niệm về ba câu, nói với họ rằng là kỳ này Tam Bảo và họ mới bị chắc chắn là phải thi đậu ra, nếu không thi đậu lại để bắt đường thầy. Mấy tháng sau họ thi đậu và lại chúc mừng, lại đãi để tạ lễ, nó trời ơi thầy bằng phước linh quá. Đó là gì? Tác dụng tâm lý. Bản thân họ là có nỗ lực thật sự, học bài đúng phương pháp, biết giữ sức khỏe trong mùa thi và đón đề thi đúng. Nó còn có những cái thượng duyên đó nữa. Nhưng mà họ không nghĩ như thế, họ lại nghĩ rằng là nhờ cái phước đặc biệt của ông thầy này, ông thầy ngoại quốc này xịn hơn ông thầy bản địa. Dân gian và Phật giáo có một câu là phước chủ may thầy, là phước là của tín chủ nhưng mà may mắn cho ông thầy vì tín chủ đó mê tín. Nếu tín chủ không mê tín thì ông thầy cũng chết mất luôn. Cho nên đối với những người như thế đó thì chúng ta phải thỉnh mời một thầy nào đó có năng lực tư vấn tốt, tức là hiểu biết được cái đường đi của tâm lý. Và phải nói rằng trời ơi, hèn gì mà thờ không cảm thấy hạnh phúc là đúng. Tại vì nó lệch cái bàn thờ, xích vào đây chút xíu nè, chỗ này nó mới là lấy được cái dương khí ở trong vũ trụ này và cái Phật lực mới có thể xuống gia hộ bình an được. Nói như thế nha, nói như đinh nóng cọt, không nói nhiều mà nói phán thôi. Rồi sau đó là chì chú rồi cầm qua rải. Hiểu nghiệm vô cùng. Sau đó thì cô ấy sẽ có cảm giác rằng là trời ơi, Bồ Tát này linh lại như xưa. Đó là sự thật đấy. Chúng tôi từ nhỏ thì ở tại chùa Đại Giác, cách sân bay Sài Gòn đó khoảng một cây số thôi. Thì một ngày như vậy có khoảng dài 300 Phật tử là các doanh nghiệp lớn mà đang làm ăn thua lỗ hoặc là trục trặc, đến nhờ Hòa Thượng coi ngày giờ để mà tái khởi công hay là tái khai trương. Thì thường Hòa Thượng á, sẽ yêu cầu như thế này: dẫn Hòa Thượng đến nhà. Và cái công việc Hòa Thượng làm á, là gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là coi hướng cửa, thứ hai là hướng bàn thờ, thứ ba là hướng bếp, thứ 4 á, là cái nhà vệ sinh. Hòa Thượng á, thì giỏi tam tông biếu này số 1 ở tại thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Nói thuộc Lào thôi là thiên hạ là mắc hồn hết trơn rồi. Và Hòa Thượng có một trực quan rất là mạnh nha, cầm la bàn đưa cho gia chủ, nói bây giờ cái hướng nhà này là đông nam chệt thì bao nhiêu độ, đúng phóc vậy. Thì người ta coi vô la bàn đúng cái là ta tin ra. Thì Hòa Thượng nói thôi giờ đổi nha, đổi 4 chỗ Hòa Thượng đổi hết. Mấy tháng sau họ đến tạ lễ rầm rầm. Và tại chùa Giác Ngộ, xin lỗi, chùa Đại Giác thì có một cái đài phổ đà Quan Âm. Thì trong đó hòa thượng làm cái ánh đèn nó lập lờ thôi, để tạo ra cái cảm giác linh thiển đó. Thì sau khi mà hòa thượng làm lễ xong rồi, hòa thượng kêu phải tế chùa lại Phật, vô lại Bồ Tát Quan Âm và phát nguyện thế này: xin Bồ Tát Phật Bà Quan Thế Âm cho con mượn cái duyên làm phúc để được thành công trong sự nghiệp ABC gì mình đầu tư chân chính đó. Đó là lại Phật xong rồi đi về, và mỗi ngày phải gian giấy Bồ Tát Quan Thâm như thế. Thì sau thời gian thì thấy cái hiệu quả tâm lý rất là tốt. Hòa thượng thì giỏi về phong thủy thật, nhưng mà hòa thượng đã sử dụng cái chiêu tâm lý mà để thuyết phục quần chúng. Và nếu người nào mà giỏi về phong thủy rồi hướng này nọ, không thể chỉnh bắt hòa thượng gì được, tại vì hòa thượng thì cũng có chỉnh sửa đàng hoàng, nhưng mà lấy nhân quả là chính. Nhưng mà lúc đó người ta vì vọng tưởng quá, vì quan tưởng quá, vì sợ hãi quá, vì khổ đau quá, mà ngồi mà phân tích nhân quả rồi triết lý, chắc chắn là người ta không làm nổi nè, người ta không còn định tâm để mà lắng nghe nữa. Thì thôi cứ phương tiện như thế để mà làm đạo thôi. Thì gần như là cứ mỗi một ngày ở tại chùa Đại Giác này có phải dài 30 trường hợp đến tà lễ. Dù đó có nghĩa là họ làm ăn khá hơn, thành công hơn, tác dụng tâm lý này làm cho họ tin rằng là có Phật che chở. Rồi cái sự tự tin đó làm cho họ khôn ngoan hơn, điều chỉnh lại cái phương pháp và khắc phục được những cái yếu kém trong những cái lần thất bại trước, từ đó dẫn đến một kết quả thực tiễn. Thì trong tình huống như vừa nêu đó, thì người có niềm tin uy tín thì cho đó là sự mầu nhiệm thì cũng tốt thôi. Thì nhờ như thế người ta chịu đến với chùa. Còn bằng không những cái thành phần như thế thì cũng vĩnh viễn chẳng biết Phật là gì. Rồi sau khi đến chùa rồi mà nó giải thích nhân quả, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên để cho họ thực tập nâng cao nhận thức. Còn giai đoạn đầu mà nói như thế là họ bỏ đi thôi. Họ sẽ qua các thầy pháp, thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải, thầy mê tín gì đó nói chung. Do đó tác dụng tâm lý là có thật. Và nhờ tác dụng tâm lý đó họ vững chãi niềm tin để khắc phục lại những cái yếu kém. Và trên cơ sở đó đó, cái quả phúc nó bắt đầu nó trổ. Còn người mà hiểu nhân quả đó thì nghĩ rằng đây là một cái quy luật tác động gọi là thuận duyên đó, về phương diện tâm lý, để cho người đó có được những điều hài lòng như ý, trên cơ sở đó được hạnh phúc và bình an. Do đó cái công việc đó là cô này đang bị vướng vào chứng bệnh tưởng, và do đó việc mà giải trừ bệnh cũng phải là lấy quyển để đồng quyển thì có tác dụng khá cao. Xin đi câu hỏi khác.
Xin thầy dạy bảo về việc sinh hoạt và quan hệ gia đình. Một, trong lúc tu tập với sinh hoạt vợ chồng có nên thay đổi không? Hai, nếu người đàn ông có con với nhiều người phụ nữ hay người bạn thì có tội hay không? Có lúc nào thì có lúc nào thì không?
Là người Phật tử tại gia đó, thì đang trong thời gian tu học, ta vẫn có thể có sinh hoạt giới tính giữa vợ và chồng bình thường, không có phạm tội, không có tổn phước và không có bất cứ một trở ngại gì, nó vẫn tốt đẹp thôi. Nếu các Phật tử nào phát nguyện trong 24 giờ đồng hồ tiếp nhận 8 giới quan trai, tức là 8 điều kiện thực tập để trở thành người tu trong một ngày, thì đêm hôm đó việc sinh hoạt gia tính là không nên diễn ra. Sở dĩ mà Đức Phật truyền bát quan trai giới đó là để giúp cho các vợ chồng được hạnh phúc hơn. Cái thói thường là như thế này: cái gì mà diễn ra thường xuyên, cái đó dẫn đến nhàm chán. Tâm lý học phương Tây tạo ra cái sự hấp dẫn giới tính giữa vợ chồng bằng cách khuyên là vợ ngủ riêng phòng, chồng ngủ riêng phòng, để những cái riêng tư của nhau nó không được bài ra hết, nó tạo ra một cái gì đó mà nhất là người nam ta thích những cái gọi là cái tìm tòi khám phá. Nhưng mà trong đạo Phật thì không làm thế. Đức Phật khuyên đó là một tháng ít nhất là 2 ngày cả vợ lẫn chồng đều tiếp nhận giới bát quan trai, không quan hệ giới tính, để ta tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc cao hơn, có thể là pháp hỷ thực, tức là niềm vui với chánh pháp, có thể là thuyền dược thực, tức là lấy niềm vui của thiền chuyển hóa tham sân si làm một thực phẩm, hoặc là lấy cái phụng sự chúng sinh làm các Phật sự lợi lạc cho tha nhân á, là một loại thực phẩm tâm linh. Và khi mình niềm vui, có niềm vui này rồi đó, thì khi trở về đời sống vợ chồng, người ta lại sống hạnh phúc hơn. Nó bớt đi cái nhàm chán, nó bớt đi cái chai, và nó bớt đi cái tình trạng là đòi hỏi quá nhiều. Và một trong hai người không đáp ứng là đi tìm một người khác để mà lắp vào cái khoảng là thiếu vắng như một cái nhu cầu phụ trợ dân dân. Cho nên thực tập với bác quan trai thì vợ chồng không có quan hệ giới tính, và từ đó nó dẫn đến một cái khó khăn như sau. Nếu chỉ hoặc vợ hoặc chồng tiếp nhận giới này, người còn lại phải hoan hỷ và tôn trọng người tiếp nhận giới để không gây áp lực tâm lý và cũng không tự phiền não bản thân. Còn nếu người đó đã không thể quan hệ được như thế thì tốt nhất cả hai vợ chồng không nên tiếp nhận giới bắt quan trai. Tình huống thứ hai, mặc dù bản thân Đức Phật thì không dạy, nhưng mà các tổ Trung Quốc đã phương tiện hướng dẫn và đã truyền dạy, đó là tiếp nhận giới Bồ Tát tại gia. Cái khó khăn nhất của giới Bồ Tát đó, đó là không sinh hoạt giới tính. Cái này nó thích hợp cho người tu, vì sinh hoạt giới tính đó sẽ làm cho năng lượng tâm linh đó của người xuất gia giảm đi, và bận tâm vào cái trách nhiệm thể hiện tình thương với cái người là yêu thương mình. Do đó chuyển hóa nó để ta thay thế nó bằng cái năng lượng từ bi, quan tâm đến cộng đồng xã hội tốt hơn, đóng góp được nhiều hơn. Thì người tại gia mà không hiểu rõ tiếp nhận giới Bồ Tát về thì sẽ dẫn đến tình trạng là lận đận hạnh phúc vợ chồng. Nếu giữ giới thì người còn lại sẽ bị khổ đau, không giữ giới đó thì đó việc thọ giới sẽ không có kết quả. Do đó theo chúng tôi, người tại gia không nên thọ giới Bồ Tát mà chỉ nên phát tâm thực hành hạnh Bồ Tát là được rồi. Hạnh Bồ Tát cốt lõi là từ bi, giúp đời, cứu người, có phương pháp hết. Đang khi mình tại gia mình khắc khổ của nó làm gì? Và theo Đức Phật, người tại gia không thể giải thoát được nếu vẫn còn đời sống sinh hoạt vợ chồng. Mà giải thoát để làm gì? Mình phải đặt ra câu hỏi như thế. Mình có đủ sở trường, thời gian, công sức, tâm huyết, điều kiện và không gian thuận lợi để đạt được việc đó hay không? Nếu không đó thì nó trở thành là một cái hư tưởng đó, một lý tưởng mà không có hiện thực. Còn người xuất gia tu gắt cú kiểu, từ kiếp này sang kiếp khác chưa chắc đã được giải thoát rồi. Do đó, đối với người tại gia thì Đức Phật nói sống hạnh phúc, sống giàu sang, sống thuận lợi và không đắm nhiễm trên phước báo mình có, để ta góp phần san sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. Làm như thế là quá tốt rồi. Và dấn thân phụng sự cuộc đời bằng sở trường trong lĩnh vực chuyên môn của mình là đủ. Như vậy là trong tình huống bát quan trai giới và Bồ Tát giới đó, thì việc sinh hoạt giới tính là không nên. Giả sử ta có quan hệ giới tính đang khi ta đã phát nguyện tiếp nhận hai giới về nêu thì cũng chẳng có tội lỗi gì, mà ta chỉ mất đi cái phước hay là cái năng lực tâm linh thực tập từ cái việc đó thôi. Do đó người tại gia không nên thọ giới Bồ Tát mà chỉ nên thực hành hạnh Bồ Tát. Phần hai của câu hỏi đó liên hệ đến chủ nghĩa đa thê, và ta có thể áp dụng tương tự cho chủ nghĩa đa phu như là một bản năng, hay như là một cái mặc định văn hóa, hoặc là được sự chấp nhận của luật pháp. Thì theo đạo Phật đó, nó có thể diễn ra các tình huống như sau. Thứ nhất, tất cả những người cùng sống chung đó là quan hệ với nhau, thì cái mối quan hệ về hậu quả của nó do cái người chủ trương đa phu hay là đa thê đó sẽ phải gánh lấy ít hơn. Còn đang khi mà những người còn lại không hề quan hệ mà người này vẫn làm việc như ấy thì cái hậu quả nó sẽ nặng hơn. Nó được xem như là một sự dối trá hoặc là vi phạm luật pháp xã hội. Mà hiện nay đó, luật hôn nhân và gia đình trên khắp hành tinh này đó, nó có những cái khung hình phạt rất là qua loa, sơ sài thôi, không có gì để làm cho những người đàn ông sợ hãi để mà ta tốt ở trong cái quan hệ hạnh phúc vợ chồng. Còn về vấn đề nhân quả thì cũng rất là khó nói. Thì cái lận đận trong hạnh phúc gia đình đó, ở trong hiện đời và trong đời sau là chuyện chắc chắn có. Cái tội là nằm ở chỗ đó. Còn điều thứ hai đó, cũng có những cái tác động do vì ngoại tình mà người còn lại khi biết được chịu không nổi với áp lực rồi lời thị phi, dẫn đến những cái chuyện tự vặn hay là bị điên loạn, sống mà cũng giống như chết rồi đó, thì cái hậu quả xấu ở cái người ngoại tình này là nặng hơn. Cái mức độ đó là cái cộng hưởng về nhân quả và chịu trách nhiệm trực tiếp trong mối quan hệ tương thân với chúng ta. Do đó tốt nhất là mình sống chung thủy nó đảm bảo hơn. Người Hồi giáo thì theo luật định trên khắp thế giới đó, được quyền nam thì lấy 4 giờ, và nữ mà có hai chồng là bị ném đá đến chết. Cho nên cái cán cân của luật là một sự tương đối, và có khi nó phù hợp với đạo đức và có khi nó chống trái lại với đạo đức. Đang khi cán cân đạo đức của Phật đó, và nhân quả Phật dạy thì nó chuẩn xác hơn nhiều. Người ta đòi hỏi cả nam lẫn nữ thì cũng phải giống như nhau. Chúng tôi suy luận rằng là đến một giai đoạn trong tương lai đó, thì các cái cuộc hôn nhân đồng tính giữa những người ô môi và những người BD sẽ được một số quốc gia chấp nhận. Và lúc đó cái luật hôn nhân gia đình cũng cần phải được thiết lập trên hai giới tính thứ ba này. Và theo tâm lý học Phật giáo đó, thì người rơi vào giới tính thứ ba là khó thỏa mãn được hoạt động tính dục, vì họ không được xã hội chấp nhận một cách công khai. Và cái người đến với những người như thế thì phần lớn là để thỏa mãn hoặc là lợi dụng để kiếm tiền bạc thôi. Cho nên sau một thời gian, khi các cái nhu cầu thỏa mãn nó không còn nữa, hoặc là việc lợi dụng tiền bạc đó là không còn béo bở được nữa đó, thì cái cuộc tình đó kết thúc và người trong cuộc sẽ khổ đau đớn là đi tìm một bạn tình mới. Cho nên cái số lượng người giới tính thứ ba có cái nhu cầu hoạt động giới tính ngoài cái người chính thức của mình cao hơn rất nhiều lần so với những người hoặc là nam hoặc là nữ. Và chính vì vậy mà trong giới luật đó, Đức Phật không cho phép người giới tính thứ ba đi tu. Ngài phân tích rất rõ, bởi vì những cái ám ảnh về tính dục và những cái hoạt động để thỏa mãn đó đó, nó làm cho họ bị rai rứt tâm, mệt mỏi cảm xúc, và lúc nào nó cũng có những cái thôi thúc nên khó mà an tâm để tu, thì họ chỉ có thể tu Bồ Tát Đạo được, hoặc là tu tại gia là được. Còn ai truyền giới cho những vị giới tính thứ ba thì được xem là bị phạm giới. Cho nên trước khi tiếp nhận giới xuất gia đó, thì nó có 13 cái câu hỏi được gọi là già nạn. Nếu người nào bị dướng vào thì không cho đi xuất gia. Thì trong đó có: ông có phải là người hoàng môn, hoặc là cô có phải là người hoàng môn không? Cái chữ hoàng môn là một cái thuật ngữ dịch thoát ý từ cái giới tính thứ ba, tức là ta là gì, BD hay là ô môi trong ngôn ngữ hiện đại, thì thời xưa gọi là hoàng môn. Này, luật pháp Đức Phật đã đi trước thế giới đến vài chục thế kỷ là Ngài thấy rất rõ về cái cá tính của chúng sinh. Cho nên đó, là cả giới tính nữ, giới tính nam và giới tính thứ ba cũng đều phải tôn trọng cái quan hệ chung thủy một vợ một chồng theo Đức Phật, và tùy theo tình huống dẫn đến các hậu quả xã hội, gia đình và cá nhân khác nhau, mà cái tác hại tiêu cực mà người đã cố tình gây tạo ra sẽ phải gánh lấy. Cái đó thì nó cũng rất là phức tạp, nhưng mà chắc chắn là có. Cần tin như thế để chúng ta sống tốt hơn và biết hài lòng với những gì mình có, thì cái nhu cầu có thêm đó, nó không cần đặt ra nữa. Việc thực tập Bát Quan Trai sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái nhu cầu có thêm. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, thầy giải thích cho chúng con hiểu, trong một gia đình có hai trường phái: mẹ thì theo Chúa, các con thì theo đạo Phật. Chúa thì bỏ các hương, cầm cật thì thắp hương cha mẹ.
Cũng cần xin nói thêm, sở dĩ Thiên Chúa giáo không cho thờ bát hương, và trước năm 1963 không cho thờ cha mẹ ông bà, là vì theo họ đó chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đáng tôn kính nhất, đó là Chúa Trời, Cha ở trên trời, và tất cả cha mẹ ruột của chúng ta chỉ là phụ thuộc thôi. Khi mà chủ trương có một thiên quốc đó, thì trong quá trình truyền đạo suốt 2000 năm lịch sử của Thiên Chúa giáo đó, họ đã khích lệ chủ nghĩa phản quốc, và nơi nào mà chủ nghĩa thực dân đến trên các châu lục đều có sự gắn liền với các hoạt động tra cốt. Châu Phi cũng thế, châu Á cũng thế, Việt Nam cũng thế. Ngày nay đó thì các cái tài liệu mật của Alexander Roth và Nguyễn Trường Tộ, những nhân vật trí thức hàng đầu của Thiên Chúa giáo tại Việt Nam đã được công bố, và hàng trăm tài liệu của hai nhân vật đó đã cho thấy chính họ đã viết bằng chữ tay đường đi nước bước để cho Pháp xâm lăng Việt Nam, để biến Việt Nam trở thành một thuộc địa. Các dữ liệu đó đã được giáo sư Cao Huy Thuần trình bày trong luận án tiến sĩ của ông và đã được dịch sang tiếng Việt và cũng được phổ biến trên internet. Thì có thể vào trong Google để mà search tìm kiếm chủ nghĩa thực dân và đạo Thiên Chúa tại Việt Nam, thì nó ra hết tất cả những vấn đề vừa nêu. Do đó đó là việc mà không thờ Bác Hương là vì không muốn cho người ta phải trung thành với cha mẹ và trung thành với Chúa, mà trung thành với Chúa thì sẵn sàng chống cha mẹ nếu cha mẹ không chấp nhận góp phần xây dựng một nước Chúa trên dân gian. Đó là cái chính sách của Thiên Chúa giáo trong thời kỳ cổ đại, trung đại, càng hiện đại cho đến Cộng đồng Vatican II, tức là bắt đầu từ năm 1963 mới hủy bỏ. Và cái hiệu lực hủy bỏ đó đó đến những cái năm 90 mới bắt đầu được thực hiện tại Việt Nam và một số nước châu Á. Là bởi vì họ thấy rất rõ sau mấy chục năm đầu tư cải đạo tại châu Á bằng sự đầu tư vật lực, nhân lực, tài lực gấp 3-4 lần so với châu Phi nhưng mà không có kết quả, là bởi vì sự kháng cự dân hóa tại các nước châu Á này. Trong đó dân hóa gốc của châu Á đó là đạo thờ ông bà, trước khi họ chấp nhận đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, đạo Ấn Độ hay bất cứ một đạo nào khác. Và từ đó mà họ mới thay đổi chính sách là cho thờ Bác Hương. Thì trong gia đình, khi mà cha theo đạo Thiên Chúa, mẹ theo đạo Phật, hoặc là cha mẹ theo đạo Thiên Chúa, con cái theo đạo Phật, hay là vợ theo Chúa mà chồng theo Phật, thì cái việc mà thờ Bác Hương và không thờ Bác Hương đó cũng có thể trở thành là cái mối tranh luận và bất hòa trong gia đình. Là những người tu học Phật, chúng ta thấy là cái việc thờ Bác Hương là một phương tiện rất tốt để tôi ta nhớ ông bà tổ tiên, nương vào cái cây nhang và Bác Hương đó ta tập trung để nhớ tưởng về. Dĩ nhiên không có chúng ta vẫn nhớ tưởng được, nhưng mà nó có hành động cụ thể nó vẫn tốt hơn. Giống như là lính thì phải cầm súng, là công nhân ở dân phòng thì phải có dân phòng phẩm, là người lau công quét dọn thì phải có chổi rồi bằng lao, nước xô, xà phòng và những dụng cụ khác. Ai trong lĩnh vực nào thì phải có những dụng cụ thích hợp. Cho nên để thờ ông bà, nhớ công ơn của ông bà thì chúng ta phải làm việc ấy. Trong khi đó đạo Thiên Chúa dạy không phải nhớ ông bà khi ăn cơm, làm dấu thập giá để cảm ơn Chúa, khi ác xì mà còn sống sót thì cũng cảm ơn Chúa, khi tai nạn mà thoát khỏi cũng cảm ơn Chúa. Đạo Phật cho rằng đó là rất là phi lý. Con người cứu chúng ta, cha mẹ nuôi chúng ta, mà mình lại phải cảm ơn một cái ông Chúa nào mình không hề thấy mặt, không hề có thật mà. Theo Đức Phật là không hề có thật. Và do đó Đức Phật dạy chúng ta là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn tất cả chúng sinh. Đó bởi vì chúng ta nếu mà tách ly khỏi họ, chúng ta phải tự vất vả trăm điều để mới có được chén cơm manh áo. Còn mỗi người là một phận sự, mỗi người là một chức nghiệp theo sở trường và sở thích. Chúng ta chỉ làm một lĩnh vực mà chúng ta vẫn có những cái khác, cho nên phải mang ơn hết tất cả. Do đó là Phật tử ta phải duy trì truyền thống đạo ông bà tổ tiên, và đạo Phật khích lệ truyền thống này. Tuy nhiên chúng ta phải thể hiện đúng cách, tức là không mê tín dị đoan, không đốt giấy vàng mã, vì như thế là tổn phúc, phá tài sản bằng con đường quả quạng. Thì ở hiện đời hoặc trong tương lai chúng ta phải rơi vào những cái hậu quả như thế. Có tiền mà không biết cứu đời giúp người, phung phí nó bằng đốt đi. Nhà trái có nước ngồi khóc, nếu không có bảo hiểm là quầy vốn luôn. Chợ trái mà không có bảo hiểm rồi cũng ngồi khóc thôi, phải dựng lại cơ nghiệp từ ban đầu. Giấy trái thì trở thành cho bụi, ô nhiễm môi trường làm sao mà xài được. Nếu có xài thì cái người đó trở thành là da đen. làm sao ta giải chắn được. Và giả sử mà nhà đó mà xài được nha, thì ông bà tổ tiên mình trở thành người tí hon hết, vì cái nhà nó có bí xíu à. Dân châu Âu này mà thức tám một cái thì còn lại là bốn tắc. Hết sức là vô lý. Mà nhà giấy gió thổi ra một cái là lủng liền, làm sao mà sai. Cứ phân tích về khoa học thôi là chúng ta thấy nó không có thích hợp. Nhưng mà tại sao người ta lại tin? Là bởi vì á, nó đính kèm theo những nỗi sợ hãi. Và người ta tự an ủi rằng là thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Chính cái niềm an ủi đó đã trở thành một loại thực phẩm hơn nước trăm, tăng lực cả trăm lần cho cái niềm tin mê tín sống dai, sống dài, sống dở và sống mất hạnh phúc. Nói tóm lại đó, duy trì truyền thống đạo ông bà đó, đó là gốc rễ của nhân bản và tình người. Thế giới này mà bỏ mất đi ông bà, cha mẹ, thì con người sẽ loạn luân. Và các tệ nạn xã hội, tệ nạn gia đình, bạo lực gia đình và nhiều cái bất hòa khác nó sẽ diễn ra khắp mọi nơi mọi chốn. Cho nên chúng ta may mắn và nên hãnh diện khi mình là một Phật tử, dầu là bằng sự lựa chọn hay là một cái nhân duyên nào đó. Bởi vì Đức Phật đã dạy chúng ta đi đúng đường, đúng đạo nhân bản, đúng đạo tình người, đúng đạo trí tuệ, đúng đạo giải quyết các vấn nạn chúng ta bằng nỗ lực có phương pháp và niềm tin đúng đắn, chứ không có mê tín hoàng xuyên, tà đạo, dòng do. Và kết quả là khổ đau vẫn tiếp tục là khổ đau. Xin được gọi các
thưa thầy, sắp tới tại Budapest sẽ có lễ Bạt Đà La, kính xin thầy giảng cho chúng con về khái niệm Bạt Đà La.
Mandala đó là một khái niệm Phật học của Phật giáo Tây Tạng. Nghĩa gốc của nó là một đạo tràng. Và từ cái một đạo tràng là trải nghiệm sự tu học để chuyển hóa tâm. Các nhà sư Tây Tạng đã làm nó thành một cái đồ hình, phần lớn nó là hình vuông, trong đó có những cái cấu trúc gọn, và đặt trong một cái trục lấy tâm làm thế giới. Nhờ có tâm mà nó có 10 cảnh giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, tức là tứ thánh, lục phàm mà cũng có chư thiên, Atula, rồi con người, ngạ quỷ, súc sinh, nhân dân. Thì việc thiết lập một cái mạng Đà La đó theo truyền thống của Tây Tạng đó, nó có thể mất 1 ngày cho đến 7 ngày, tùy theo cái năng lực thẩm mỹ và cái kỹ năng nghệ thuật của nhà sư Tây Tạng làm công việc này. Họ có nhiều cái phiểu, đầu thì to, mõm thì nhỏ giống một cây viết, chứa nhiều loại cát màu, và dùng cái sức tập trung như là một cái phương tiện để thể hiện chánh niệm, mà họ đã tạo ra các hình thù đúng theo biểu tượng văn hóa Phật giáo và những cái biểu tượng tâm linh ở trong đạo Phật để tu đó. Rồi từ cái truyền thống đó mà người ta đã phân tích thêm rằng là năng lực của Mạng Đà La nó có thể giải quyết được các vấn nạn cho con người. Bởi vì các vấn nạn nó nằm trên tâm mà. Thấu rõ được tâm, phân tích được đường đi lối về của tâm, rồi các tác động tiêu cực đến tâm và những hậu quả mà tâm phải gánh chịu, thì các biểu tượng này nó giúp cho chúng ta cũng trên cơ sở đó để lý giải, phân tích và giải quyết các vấn nạn đó. Chứ đừng có nên nghĩ rằng là bản thân của Mạng Đà La này có thể giải quyết hết mọi thứ. Nếu ta không hiểu theo cái nghĩa biểu tượng. Ở trong kinh Bách Vụ, tức là 100 câu chuyện ngụ ngôn của đạo Phật đó, có một câu chuyện cũng rất là khôi hài. Một người bị bệnh qua năm suốt tháng, ở cái tuổi 40 hoài thôi. Một thầy thuốc đông y giỏi đến bắt mạch và biết là anh ta bị bệnh nó thiếu cái phần dương khí. Nhưng mà vì đi dọc đường cho nên là người thầy thuốc này đã không có mang theo các cái loại thuốc để mà giúp. Người ta nói là nếu ở địa phương này đó mà có chim chỉ đó, thì anh có thể sử dụng nó để điều trị. Sau đó là hai người chia tay. Thì mỗi ngày đó, ở trong nhà, người bệnh nhân này cái đọc cái chữ chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, đọc liên tục vậy đó. Thì những người khác hỏi là lý do sao mà anh đọc cái tiếng Kim chỉ, anh ta trả lời rất là ngon sơ, rằng là tại vì ông thầy thuốc nam ông nói là ông Kim chỉ nó trị được bệnh, cho nên tôi đọc tên nó để hết bệnh. Nghe nói thế thì một trong những người thân đó mới lấy ra tờ giấy và lấy ra các cái bút màu. Anh ta mới nói: chim chỉ tôi biết là thế này, anh phải vẽ con chim này ra, đây là con chim chỉ nè. Chứ còn nói con chim chỉ không, anh không biết mặt mũi nó cũng đâu có tác dụng gì. Cái từ đó anh cầm cái bức tranh, anh nói là chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ. Nhưng người khác nói anh này ngố quá. Bởi vì người ta kêu là anh uống thuốc có cái dược chất của chim chỉ, thì đọc cái tên chim chỉ thấy cái nó có tác dụng gì đâu. Không ạ? À? Biểu tượng và nội dung đó, nó có mối quan hệ văn hóa, và mối quan hệ văn hóa này nó đặt trên hệ thống mã và sự giải mã. Trong truyền thống của Phật Mật Tông đó, tại Tây Tạng và của Phật giáo nói chung, thì mỗi một cái ấn tướng nó là một cái mã, và ta phải giải cái mã đó để ta tìm kiếm một nội dung. Tại sao không chịu nói trắng đen cho nó rồi cho dễ hiểu mà phải là lòng vòng như vậy? Câu trả lời rất đơn giản: vì người Ấn Độ họ thích thế. Cái gì mà nó hoạch tẹt không có sâu sắc, phải có điển tích, phải có biểu tượng, phải có giải mã thì mới gọi là một cái câu nói hấp dẫn, có triết lý. Từ đó mà Mật Tông phát triển, và dựa trên điều đó ta lý giải mạng Đà La nó có cái tác dụng trị liệu này, có tác dụng giải phóng kia, có năng lượng nọ, và có các cái giá trị rất là tích cực cho người tu, với điều kiện là mình phải ứng dụng cái nội dung biểu tượng của nó. Còn mà mình làm cái đồ hình Mạng Đà La thì nó cũng là bức tranh nghệ thuật, nó có gì hơn đó. Ta thậm chí là trì chú là triệu triệu lần vậy trong đó, nó cũng không giải quyết được chuyện gì nếu chúng ta không tự thực tập để giải quyết khổ đau của bản thân. Dân học á được gọi là hay vì nó có điển tích, thành ngữ, nghệ thuật tu từ. Còn nếu mà nó không có thì nó cũng bình thường thôi. Chuyện kiều nó hay là bởi vì cứ trong các câu thơ lục bát nó có hình ảnh, có màu sắc, có tình tiết, có sắc thái tâm lý, có các điển kích, điển tích cổ. Chứ còn nó viết là dân xuôi nó chưa chắc hơn là Kim Văn Kiều của Trung Quốc bằng dân xuôi. Mà tác phẩm đó trong dân học Trung Quốc là có chỗ đứng gì đâu. Do đó nương vào cái mạng Đồ La của Phật giáo Tây Tạng, ta thấy được cái thế giới của tâm và cái sự biến hiện đa dạng của tâm, những nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân gốc rễ tham sân si của nó, và những cái tác động tiêu cực của nó trên cuộc đời này. Và làm chủ tâm được hiểu là làm chủ cảm xúc, làm chủ các giác quan, tu tập chuyển hóa tâm qua biểu tượng của Mạng Đà La, chúng ta đạt được giá trị an vui hạnh phúc. Cho nên từ đó mà Mạng Đà La nó có nhiều dạng: Mạng Đà La từ bi, Mạng Đà La thiền định, Mạng Đà La giới đức, Mạng Đà La hòa bình. Thì cái nội dung đi kèm theo sau đó là cái mà chúng ta hướng đến. Thay vì kêu gọi là hãy thực tập từ bi, nghe nó bạch thoại quá, đơn giản quá, nhiều người không thích. Đó là Mạng Đà La từ bi, có trì chú, thần chú từ đại bi đã được thực hiện mấy nghìn lần, vài chục nghìn lần, năng lực này mâu nhiệm, thì nó có cái giao cảm giữa những người đồng tu trong một đạo tràng. Việc thực hiện tâm từ bi đó sẽ có kết quả viên mãn, thì sẽ làm cho ta hấp dẫn hơn, và ta đến với cái thực tập đó nhiều hơn, và ta thực tập cái từ bi đó nhiều hơn. Nhờ cái thực tập từ bi cho nó có kết quả hạnh phúc. Mà nếu không có cái Mạng Đà La từ bi này thì cái ý niệm về từ bi và nội dung từ bi đó khó được thực hiện. Đó là một phương tiện đó. Cho nên phải hiểu được cái ngôn ngữ văn hóa của Mật Tông thì việc tu nó sẽ không rơi vào mê tín. Mà không đó, bỏ rơi nhân quả mà làm các Phật sự thì đó chính là ma sự, nói theo kinh Hoa Nghiêm. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, ngày nào con cũng dịch chuột, mỗi lần dịch cũng được bà chủ. Nếu con không dịch thì chuột sẽ cắn hết hàng của con. Dịch chuột trong tình thế này, con có bao lỗ sát sinh không?
Động từ diệt á, nó bằng nghĩa với động từ sát. Diệt chuột là giết chết chuột, tức là sát sinh rồi. nó có những giải pháp khác mà chúng ta không phải trực tiếp để làm. Tại Việt Nam, ở phương Tây chúng tôi không rành, có rất nhiều cái lồng chuột, bẫy chuột. Chỉ cần bẫy nó bằng cái mồi xương cá có mùi tanh hôi thì các chú chuột sẽ vào, và do đó nó sẽ không cắn dãy dốc. Khi bắt được chuột rồi đó, thì cái cánh đồng ở Hungary này và nhiều nước phương Tây nó rộng, gọi là thẳng cánh cầu ba, xa xa xanh tặng chân trời, cành qua điểm trắng một vài bông tươi, như kiểu quý vua nói. Đó là cái cảnh của phương Tây, chứ còn về Việt Nam mà tìm thì thấy không có. Mà lái xe hơi trong vòng 15 phút đến vài chục cây số, thả các con chuột xuống, nó tha hồ và nó sống. Nó không cần phải tạo nghiệp cắn giải, vì thiếu ngứa răng. Mình không phải tạo cái nghiệp giết loài động vật như cho nó mệt, và không phải nổi sợ hãi đắn đo rồi gặp ác mộng về đêm làm gì. Tốt hơn nữa đó là chúng ta làm vệ sinh thật sạch, và làm cái cửa đó, cái khoảng cách từ cái sàn nhà đến cái lề cửa đó nó khoảng chừng vài dêm thôi, thì đâu chuột nào mà chui vô được. Dán còn chui vô muốn gẹt cổ làm sao mà chuột. Mình làm tốt cái vệ sinh cá nhân đó, hay là vệ sinh cái nơi buôn bán như thế thì đảm bảo không có chuột. Bây giờ mình là lè phè quá, ăn là xả bánh tùm lum, vệ sinh thì không thèm quét dọn, rồi chỗ đó thì nó có nhiều cái mùi đó, thì chuột nó được mời tới thì nó làm bạn với mình phải mừng chứ.
Thưa thầy, đạo nào cũng nói là chánh đạo là chú nhân độ thế, vậy xin thầy cho biết kiến giải của thầy.
Câu nói đó nó sai lầm, giống như cái câu nói người nào cũng tốt, người nào cũng làm gì có chuyện ấy. Trong gia đình của ta thôi, không phải cha mẹ nào cũng tốt, cha mẹ nào cũng làm. Có nhiều cha mẹ là tướng cướp, có nhiều cha mẹ là buôn bán ma túy, có nhiều cha mẹ là người là bỏ con mình ở trong sọt rác mới lúc sinh ra, thiếu gì như thế. Nhưng mà cũng có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu các trường hợp cha mẹ là hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Nhưng mà nói là cha mẹ nào cũng thương con là không đúng rồi. Phần lớn là thế. Các tôn giáo cũng vậy. Đừng nên bận tâm cái gọi là chân lý hay là giá trị được quảng cáo bởi một tôn giáo A, B và C. Câu hỏi này đã được một số tín đồ Bà La Môn đề nghị Đức Phật trả lời. Và Đức Phật đã đưa ra cái công thức như sau: này các bạn, khi các bạn đến một nơi nào được người ta tiếp cận và rao giảng rằng là tôn giáo của họ là số một, các tôn giáo khác là không có giá trị, hãy nên theo tôn giáo đó được lệ lạc, các bạn đừng vì thế mà dội tin. Giá trị thật thì không cần quảng cáo nhiều, Đức Phật nói rõ về đó. Thì thứ hai, Ngài khuyên nghe một điều gì ta phải chiêm nghiệm điều ấy bằng kiến thức và bằng sự học hỏi. Kiến thức như vậy dẫn đến chủ quan, học hỏi nó làm cho mình hiểu rộng, biết sâu về một vấn đề, để không dẫn đến tình trạng quyết định sai lầm. Điều thứ ba, Ngài nói chỉ khi nào việc thực hiện thử những điều được tôn giáo đó nói mang lại những kết quả thiết thực hiện tại, an lạc, hạnh phúc và được người trí tán thán, lúc ấy hãy theo. Đó là ba điều Đức Phật khuyên ở trong kinh Kalama, một bài kinh rất là nổi tiếng, như là cái cơ sở niềm tin chân chính của Đức Phật dành cho những người Phật tử. Do đó chúng ta không nên tin, và thường các tôn giáo mà không có sức mạnh về chân lý thường sử dụng những câu nói đó để thuyết phục quần chúng theo và trở về với đạo của mình. Hoạt động Sơn Đông Mãi Võ cho thấy là vì họ không phải là võ thật. Võ của họ giống như Trình Giảo Kim, múa chiêu một thiên hạ mất hồn, múa chiêu hai thiên hạ sợ, múa chiêu ba thiên hạ bái phục. Nhưng mà nếu người nào vượt được ba chiêu đó, Trình Giảo Kim sẽ đầu hàng và chịu chết, vì ông không có ba ngón nghề. Còn người đi quảng cáo thì ta cũng có mấy ngón nghề thôi. Bây giờ đi vào từng tôn giáo một, chúng ta thấy nó khác nhau trời vực, giống như các đảng phái, giống như các ngành nghề, không có nào giống cái nào. Cùng kinh doanh một mặt hàng, cách bán hàng, nội dung bán hàng, giao dịch hàng là khác nhau hết, lời lỗi cũng khác nhau, không thể giống nhau được. Thì tôn giáo cũng thế thôi, nếu giống nhau không ai lập tôn giáo thứ hai làm gì. Các tôn giáo được chia làm ba nhóm. Nhóm một là nhất thần, chấp nhận có thượng đế là đấng sáng thế. Nhóm hai là đa thần, ngoài thượng đế còn có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp lành nghề. Nhóm ba là tín ngưỡng dân gian, thờ các vật linh, thờ các động vật linh. Ví dụ như Hy Lạp, Ai Cập, các thần của họ là nửa người mà đầu là thú. Đối với cái nền dân minh hiện đại thì không thể chấp nhận được, nhưng mà niềm tin tôn giáo của họ là thế, chịu không chịu thôi. Còn đối với Ấn Độ giáo đó thì không phải là nửa người đầu thú mà toàn thân là thú luôn. Như con rắn là được ta thờ, con bò được ta thờ, con voi được ta thờ. Vì niềm tin đó họ là vậy, họ không cần phải lý giải tại sao nó thế, cứ chấp nhận từ đời này qua kiếp khác rồi. Còn người theo đạo Phật thì thấy rõ rằng là không có thượng đế. Thượng đế chỉ là ý niệm mê lầm của con người tạo ra khi mình không có được trình độ chánh tri kiến về vũ trụ đó, bây giờ gọi là trình độ khoa học đó. Cho nên tất cả những niềm tin sai lầm đó, đó nó có gốc rễ của vô minh. Và thực tập theo Phật giáo, chúng ta sẽ vẫy tay chào với chúng. Các tôn giáo đó, mỗi tôn giáo dạy mỗi hệ thống tín ngưỡng khác nhau. Toàn bộ giá trị chân lý của Thiên Chúa giáo nằm trong bài kinh mang tựa là Bài Giảng Trên Núi. Bài giảng này nó khoảng có 3 trang thôi, và nội dung của nó là nó gần với thập thiện của đạo Phật. Còn toàn bộ 4 bộ kinh thánh còn lại của John, Luca, Matthew, vân vân thì chỉ kể những cái câu chuyện Chúa đi đây đó trong vòng 3 năm làm đạo của ông thôi. Và sau đó là ông bị kết tội nặng nhất là treo cho đến chết trên cây thập ác, bây giờ gọi là cây thập giá. Và trong rất nhiều lời Chúa dạy nó có nhiều cái tranh luận đó. Ví dụ như Chúa có nói một câu: ta xuống cuộc đời này không phải để mang hòa bình mà mang thanh gươm. Ai muốn hiểu gì hiểu. Và đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào cuối năm 1999 thay mặt thế giới Thiên Chúa giáo trên hành tinh sám hối 7 núi tội lỗi mà lịch sử 2000 năm của Thiên Chúa giáo đã tạo ra cho nhân loại. Các tòa án dị giáo thời kỳ Trung Cổ, thời kỳ cổ đại và cận hiện đại tàn ác chưa từng có, không thua kém gì nước quốc xã. Ta xem là những bộ phim lịch sử đó là mình thấy sợ liền. Nếu mà nói tôn giáo nào giống nhau thì không có những chuyện như thế. Rồi Hồi giáo có những hình thức cực đoan đây đó như chúng ta đã biết rồi, làm sao giống nhau được. Ngay cả 3-4 chị em, anh chị em song sinh sanh ra cùng một giờ đó mà còn khác nhau cả trời lẫn vực. Do đó ý niệm về tôn giáo nào cũng vậy, ta lắm mắt là một ý niệm sai lầm, không có thật, và để dụ đạo những người bình dân thôi. Còn là người Phật tử, chúng ta phải thấy rất rõ là có rất nhiều tôn giáo hoàn toàn là một hệ thống chính trị, không có tâm linh. Có nhiều tôn giáo chỉ là một hệ thống xã hội, chẳng hạn như là Nho giáo, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ. Có những tôn giáo chỉ là mê tín dị đoan chứ không có tâm linh gì hết đó. Số đó chiếm đại đa số các tôn giáo trên hành tinh. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta về chủ nghĩa hiếu thảo, chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa đạo đức, chủ nghĩa tâm linh ở từng cấp khác nhau, phương diện nào cũng có. Và từng vai trò một chúng ta phải làm hoàn tất cái trọng trách của mình thì mới được là một người Phật tử mẫu mực. Vì quý vị hỏi chúng tôi mới bắt đắc dĩ nói vài điều sự khác biệt sơ sài như thế để chúng ta thấy là không nên đánh đồng đạo Phật với các tôn giáo. Vì tôn giáo là phải chấp nhận có một thượng đế sáng thế, đạo Phật đâu có chấp nhận thượng đế đâu. Nội cái khái niệm tôn giáo không đã chưa chuẩn cho việc áp dụng nội dung tu học của đạo Phật rồi. Huống hồ là những nội dung khác cả trời lẫn vực giữa tôn giáo này với các tôn giáo khác.